Nguyễn Ngọc Tư đã xuất hiện trên văn đàn những năm gần đây với những chuyện ngắn hay viết theo lối truyền thống. Chuyện của Ngọc Tư mang nỗi u hoài trầm lặng, sự nhẫn nại chịu đựng, cam phận gần như u uẩn trong tâm hồn người dân quê miền Nam mà đời sống gắn bó với con kinh con rạch. Tư tưởng gắn liền hai yếu tố đất và nước thành ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ đất nước với con người qua ngôn ngữ mà Bình Nguyên Lộc đã tạo ra, truyền qua Sơn Nam đến Nguyễn Ngọc Tư là thế hệ thứ ba, tuy đã bớt đậm đặc đi nhưng vẫn còn đem lại cho người đọc, nhất là người đọc khác miền, những cảm xúc mới. Và lối viết hiện thực thô lậu của Bình Nguyên Lộc ảnh hưởng sâu sắc sang những cây bút khác như Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Nhật Tiến, Sơn Nam. Tưởng như bị đứt đoạn sau 75, nay đã có một hậu duệ trong ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư. Nghệ thuật thô lậu ghi lại đời sống bằng lời văn thô lậu, bằng ý nghĩ thô lậu của nhân vật, sinh vật và quang cảnh xung quanh, chứ không bằng văn chương và ý nghĩ chủ quan của tác giả. Trong ngôn ngữ hiện thực thông thường, nhà văn đứng ngoài, dùng giọng tác giả để thuật lại một chuyện đã xảy ra ở nhà quê hay ở tỉnh. Và khi viết đối thoại, nhà văn tìm cách làm lộ địa vị xã hội, gốc gác của nhân vật qua lời ăn tiếng nói. Hiện thực thô lậu dựa trên giọng kể, nó bắt nguồn từ cách kể chuyện của người miền Nam từ trước Nguyễn Đình Chiểu. Có thể nói sự khác biệt sâu xa giữa lối văn Bắc và lối văn Nam là người Bắc viết văn, còn người Nam kể chuyện. Nguyễn Du tuy gốc Nghệ An nhưng thuộc vào hệ văn chương Bắc, tức là hướng về văn, về mỹ học trải chuốt. Nguyễn Đình Chiểu thuộc hệ thống văn chương Nam, hướng về lối kể và nói, thật thà, thô lậu. Hiện thực thô lậu dựa vào cái sườn chính là giọng kể. Kể phải làm sao cho bắt giọng, nghĩa là phải có cái giọng tự nhiên, thành thật, ăn khớp với tâm tình và bối cảnh mình kể. Nếu thành công thì sẽ tạo ra được một bối cảnh sâu sắc, vì biên giới giữa người viết và sự vật được mô tả không còn nữa. Là người thầy trong giọng kể theo lối Nam như thế, Bình Nguyên Lộc có thể hòa đồng giọng đất, giọng nước, giọng cái xa quay, giọng ma với giọng người. Văn Nguyễn Ngọc Tư ở những chuyện ngắn hay có nhiều câu cũng cho ta cái cảm giác xuyên suốt ấy. Giọng người kể chuyện, tâm lý nhân vật và đối thoại là một hơi không nghỉ. Chị viết, con thủy nó nói không lấy chồng, nó ở vậy đi bán với bà, nó nói mà giọng hơi buồn. Ông chín nghe rồi như gió ùa về, lòng tự dưng nghe đau xót. Rồi khi hai đứa con gái của ông sinh ra những đứa con, chúng lại phải sống cuộc đời lênh đênh như má chúng. Ông nghĩ, vậy đâu có được. Trích chuyện ngắn nhớ sông. Lối viết liên tục này làm cho ta thấy ngay có sự giao hòa giữa người kể chuyện và hai chị em. Câu đầu, con thủy nó lấy chồng, có thể là giọng của người kể chuyện hay là giọng của người chị. Sang câu thứ nhì, nó ở vậy đi bán với ba, rõ ràng là giọng người chị. Nhưng sang câu thứ ba, nó nói mà giọng hơi buồn, thì ta lại thấy ngay nội dung câu thứ nhì là của người em. Cách kể chuyện như vậy tạo ra một liên hệ thông suốt giữa người kể chuyện và nhân vật, làm cho câu chuyện như một tiếp nối nội tại giữa không gian và thời gian, giữa nhân vật và bối cảnh bên ngoài. Là hậu duệ của một truyền thống văn nói từ miệt sông nước, Nguyễn Ngọc Tư đã đem lại cho người đọc những màu đời của người dân miệt vườn, mà cuộc sống bám với chiếc ghe với dòng nước. Chị kể những con người hiền lành, cam phận, những tình cảm chân thật, nối liền đất nước với con người. Cánh đồng bất tận là một vẹt siêu mới và đối lập với Nhớ sông, một chuyện ngắn rất hay của Ngọc Tư trong tập Giao thừa do nhà xuất bản Trẻ ở Sài Gòn in năm 2003. Về mặt nghệ thuật, Nhớ sông có giọng kể thành thực, phù hợp với tâm lý nhân vật và bối cảnh xung quanh hơn giọng kể trong chuyện Cánh đồng bất tận. Giọng kể trong Nhớ sông như thế này. Mỗi lần qua sông cái lớn, Giang lại nghĩ chắc tới già tới chết mình sẽ chẳng bao giờ rời chiếc ghe nhỏ này đâu. Cũng khúc sông này, năm Giang 10 tuổi, má Giang chết. Hôm đó trời mưa nhỏ nhưng gió nhiều, gió tạt tay chèo liêu xiêu, nước từ vàm sông cuồn cuộn đổ ra. Chiếc ghe bạt nước tấp vô xà lan chở cát. Ông Chín, ba Giang chống đằng mũi, má Giang chống đằng lái. Giang ngồi trong mui xe, ôm con Thủy vào lòng. Giang thấy rõ ràng lúc cây sào trong tay má đang chỏi vào thành xà lan, trượt hướt lên, má ngã xuống, đầu má đập vào cái gờ sắt, đôi chân còn bíu vào ghe. Rồi má cong lại như chiếc võng, hụp vào sông. Giang khóc điếng, bồng con Thủy lồm cồm bò về đằng sau lái. Giang còn kịp nhìn thấy mái tóc má trôi xùm xòa, phiêu phiêu trong làn nước rồi mất hút. Trích chuyện ngắn Nhớ Sông. Ở đây là cuộc sống một gia đình ba cha con trên sông nước. Gia đình này mặc những bất hạnh dồn dập xảy ra, nhưng họ có hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc bất diệt gắn bó cha với con, vợ với chồng, người với đất, người với nước, người sống với người chết. Ngọc Tư viết, sau này khi vợ chết, không hoàn toàn vì miếng ăn mà cả nhà ông Chín trôi dạt hết dòng sông này đến con kinh kia. Ở đáy con sông nào đó còn là nơi gửi gấm xương thịt của người đàn bà xấu số, má Giang. Trích chuyện ngắn Nhớ Sông. Người chồng sau khi vợ chết vẫn tiếp tục nói chuyện với vợ, kể những khó khăn toan tính của mình. Tôi biết tính sao bây giờ, bà ơi, tôi tính lầm một lần này rồi. Bà đã thành nước, thành đất, thành cỏ, thành cây, cha con tôi ở đâu xin bà theo đó. Đời trong Nhớ Sông là đời bám lấy sông nước của ba cha con sau khi người vợ chết đuối. Giọng kể trong chuyện đôi khi hòa với giọng người cha, đôi khi hòa với giọng hai người con gái, một giọng chung thủy, người cha chung thủy với vợ, người con gái cả chung thủy với sông rạch, người con gái út chung thủy với đất, với bờ. Toàn chuyện toát ra một bầu không khí thủy chung như nhất trong tình đất, tình người. Lòng thủy chung lại xuất hiện trong chuyện cái nhìn khắc khoải, chung thủy trong tình bạn tri kỷ giữa con vịt xiêm tên Cọc với ông già chăn vịt. Và đây là đoạn đối thoại giữa ông già và con Cọc, Ngọc Tư viết. Ông nói như chỉ nói với mình, mai mốt mình đi nữa hen Cọc, con vịt cạp mắt cá chân ông, đi thì đi cho gì, mày đi hoài, mày mệt không, nó há mỏm đốm đen, cạp ngón cái chân ông, thì mệt chớ, tao đốn chàm, làm nhà lại, ở luôn nghen. Trích chuyện ngắn Cái Nhìn Khắc Khoải. Ở đây Ngọc Tư không trực tiếp diễn tả sự cô đơn của ông già, mà gián tiếp qua những lời đối thoại, câm giữa ông và con vịt xiêm. Ông già nuôi vịt đã rước người phụ nữ bị phụ bạc ngồi khóc bên sông. Ông cho nàng quá giang và ông đã ngậm ngùi thương người đàn bà lỡ vận. Người miền Nam không dùng chữ yêu mà dùng chữ thương, thương rộng hơn và sang hơn yêu, thương gói ghém cả yêu lẫn thương trong tình cảm. Và thương thì không nói, không thể nói được. Ngọc Tư đã diễn tả được những âm thầm nín lặng ấy bằng cử chỉ, bằng hơi thở, bằng ánh mắt, bằng những điều không nói. Trong những chuyện ngắn hay của Ngọc Tư, chị đã viết về những mảnh đời lam lũ chân thật với giọng đặc biệt miệt vườn của mình, đã đưa được những sâu lắng, những chung thủy đơn chiếc trong lòng người dân quê miền Nam, đôn hậu và gắn bó với sông nước. Trong chuyện Cánh Đồng Bất Tận, Ngọc Tư đã tìm cách gắn liền những xúc cảm, những mảnh đời vỡ vụn thành một chuyện dài, bao gồm những bi kịch nhỏ mà chị đã viết trong các chuyện ngắn trước, và đặt trong bối cảnh đời sống hiện nay. Sự cảm thông giữa con vịt mù với nương trong chuyện Cánh Đồng Bất Tận cũng là tình bạn giữa ông già chăn vịt và con vịt xiêm trong chuyện Cái Nhìn Khắc Khoải. Đời sống sông nước của ba cha con trong Cánh Đồng Bất Tận cũng là đời sống của ba cha con trong chuyện Nhớ Sông. Nhưng nếu Cái Nhìn Khắc Khoải và Nhớ Sông đi vào đời sống muôn thuở, không có thời gian tính, và đề cập đến sự chung thủy của con người, thì trong Cánh Đồng Bất Tận, Ngọc Tư mạnh dạn đi vào đời sống hôm nay, đi vào những sự thực của xã hội, đưa ra một nhân vật tiêu cực, làm điếm, và tàn tệ hơn nữa, nhân vật này còn bị người ta đánh đập một cách dã man. Chưa hết, tác phẩm trình bày vấn đề phản bội và hận thù, hai vấn đề dường như vẫn còn cấm kỵ, nhất là đối với những cây bút xuất thân từ miền Nam. và đó là nguồn cội của việc Ngọc Tư bị kiềm thảo. Chuyện Cánh Đồng Bất Tận viết về sự bội bạc và tàn nhẫn của con người thời nay. Về mặt tư tưởng, Cánh Đồng Bất Tận mạnh dạn đi vào cốt lõi của xã hội hiện nay. Về mặt nghệ thuật, Cánh Đồng Bất Tận chưa đạt được phẩm chất của Nhớ Sông, của cái nhìn khắc khoải. Tức là chưa đạt được cái giọng thành thực và ăn khớp với không khí chuyện. Giọng kể ở đây xưng tôi là của người con gái lớn, tức là nương, không hòa nhập với bối cảnh, có nhiều chỗ bị lạc giọng bởi một cô gái không được đi học, chỉ ở trên sông nước mà lại có giọng nói khá thành thị và dùng những từ như ảo giác, miên viễn, hoang dã trong ngôn ngữ của mình. Chuyện bắt đầu bằng một người đàn bà làm điếm bị một đám người hành hung một cách dã man. Người đàn bà vượt thoát, chạy xuống chiếc ghe của ba cha con người sống trên thuyền, làm nghề chăn vịt, đang đỗ trên bến. Cảnh người đàn bà làm điếm bị hành hung một cách tàn ác, thực ra chỉ để mở màn cho một bi kịch khác, tiềm ẩn trong gia đình của ba cha con, đó là bi kịch của người đàn ông bị vợ phụ bạc, tìm cách trả thù tàn nhẫn trên những người đàn bà khác. Lần đầu đi vào cốt lõi đời sống xã hội hiện tại trải rộng, Ngọc Tư có những ngần ngại và dè dặt. Bi kịch của người phụ nữ làm điếm bị xử tội, bị đổ keo dán sắt vào cửa mình, trong đoạn đầu có vẻ gượng ép, tựa như một bi kịch thời phong kiến, khó làm cho người đọc có thể tưởng tượng ở thời nay. Chính cái vụng về của tác giả đã làm cho người ta có cớ để chùa ép tác phẩm mà không cần nói đến lý do sâu xa. Và chính cái vụng về này gây háo hức cho một dư luận đọc, mong muốn một cái gì mạnh mẽ, một sự đả phá xã hội cứng cáp không thấy xuất hiện trong văn học chính thức được in ấn những năm gần đây. Chủ đề chính trong tác phẩm là sự hận thù, sự phụ bạc có thể dẫn đến sự trả thù tàn ác. Người cha trong truyện là một sóng ảnh của hận thù mù quáng, hận thù khôn nguôi, hận thù tàn phá hạnh phúc và lẽ sống của con người. Qua phong nền ấy, Ngọc Tư đã đi vào đời sống hiện tại, đã đảo ngược những chủ đề mà chị đã viết trong quá khứ để khuấy lên bộ mặt chìm của con người trong xã hội hiện nay, mà hận thù làm chủ, mà sự tàn nhẫn không nhân nhượng với nhau trở thành nội dung của cuộc sống hàng ngày, mà môi trường sa ngã trong dịch cúm, dịch tham nhũng, với những tâm hồn không thông cảm nhau, tình cha con đứt đoạn như những kẻ xa lạ, những người phải bán chôn nuôi miệng, con người bị dồn ép sinh lý, những hạnh phúc chưa kịp nảy sinh đã bị tiêu diệt.